on the frequency of 15.530 megahertz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ tư, mùng 8 tháng 6 năm 2005, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự nói về sinh hoạt tôn giáo tại Phát Diệm. Kế đó là các đề mục gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ, cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Tiến sĩ Joachim Navarro Vance, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, đã cho phổ biến thông cáo sau đây. Thứ Ba hôm qua, ngày 7 tháng 6, Ngoại trưởng của Liên bang Nga, ông Sergei Lavrov, đã đến thăm Vatican và gặp gỡ với Đức Hồng Y Angelo Sodano, quốc vụ khanh Tòa Thánh. Hiện diện trong cuộc gặp gỡ này còn có Đức Tổng giám mục Giovanni Lajolo, Ngoại trưởng Tòa Thánh, và ông Đại sứ Liên bang Nga cạnh Tòa Thánh. Về nội dung của gặp gỡ, thông cáo cho biết như sau. Hai bên đã trao đổi với nhau về những tương quan hậu tương giữa hai quốc gia Vatican và Liên bang Nga, và về tình hình thế giới, nhất là trong những gì có liên hệ đến cuộc đối thoại giữa các nền văn hóa và sự cộng tác với các tổ chức quốc tế. Cuộc gặp gỡ cũng đã nhấn mạnh đến mối tương quan thân thiện hiện có giữa Vatican và Liên bang Nga, và cũng nói đến khả thể khai triển thêm nữa mối tương quan hậu tương này. Kết thúc cuộc gặp gỡ, Ngoại trưởng Liên bang Nga đã mời Đức Tổng giám mục Giovanni Lajolo đến thăm Moscow vào mùa thu tới. Cũng tin Vatican. Bản tin của Tòa Thánh Vatican phổ biến hôm thứ Ba mùng 7 tháng 6 đã cho biết, Đức Thánh Cha Benedito thứ 16 đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Renato Raffaele Martino, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Công lý Hòa Bình, làm thành viên của Ủy ban Giáo Hoàng đặc trách quốc gia thành phố Vatican. Cũng tin Vatican, hôm thứ Hai vừa qua mùng 6 tháng 6, Đức Tổng giám mục John Foley, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về các phương tiện truyền thông xã hội, đã thuyết trình cho phòng thông tin của Hội đồng Giám mục Italia về đề tài Internet và Giáo hội Công giáo tại Âu Châu. Đức Tổng giám mục trước hết đã xác định Internet như là một thực tại thúc bách mà ta không thể nào làm ngơ bỏ qua được. Đức Tổng giám mục đã lưu ý thêm rằng, Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã dành trọn sứ điệp của Ngài cho Ngày Quốc tế Truyền thông Xã hội năm 2002 về đề tài Internet. Và Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội cũng đã phổ biến hai văn kiện, Giáo hội và Internet, và văn kiện thứ hai là Vấn đề Luân lý trong Internet. Đức Tổng giám mục nhấn mạnh rằng, Giáo hội phải chấp nhận những thách thức do Internet đặt ra, vừa đồng thời giữ vững những nguyên tắc luân lý và những giá trị đã được mọi người nhìn nhận như là cần thiết cho sự trưởng thành và tiến triển của các nền văn hóa. Giáo hội, xét như là người mang lấy mặt cải của Chúa, có bổn phận truyền thông lời Chúa và khuyến khích sử dụng Internet để phục vụ cho công ích, phục vụ cho sự phát triển hòa bình và công bằng, trong sự tôn trọng đối với phẩm vị con người và trong tinh thần liên đới. Như thế, Internet là như một diễn đàn mới của thời đại chúng ta, là phương thế để phổ biến sứ điệp Kitô. Đức Tổng giám mục nói thêm, trong số hàng triệu người hàng ngày sử dụng Internet, nhiều người sẽ có thể gặp được lời mang đến hy vọng cho họ. Và như thế, Internet có thể là con đường mới dẫn đến Thiên Chúa, là phương thế để giáo hội mang lời Chúa đến mọi nơi, nhất là đến với những ai sống trong cô đơn, và có lẽ đó là những kẻ không bao giờ mở cửa nhà họ ra để tiếp đón ai nữa. Tin Ba Lan. theo di chúc của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị trước khi qua đời, thì tất cả những giấy tờ, những bản viết tay của Ngài phải được tiêu hủy. Nhưng các hệ thống tin tức như hãng BBC, CNN, trích dẫn nguồn tin của AP cho biết vị thư ký của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã không đốt đi những giấy tờ hay tài liệu viết nào của Đức Cố Giáo Hoàng. Vị thư ký cho rằng đây là những giấy tờ chứa đựng nhiều điều rất tốt nên thay vì đốt đi đã được giữ lại. Đức Tổng Giám mục Stanislav Zivits là thư ký của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị từ năm 1966 cho đến khi Ngài tạ thế, đã nói với đài phát thanh của nhà nước Ba Lan rằng Ngài đã giữ lại rất nhiều những ghi chú, những tài liệu viết tay về nhiều vấn đề khác nhau. Tuy nhiên, Đức Tổng Giám mục không cho biết thêm chi tiết về những tài liệu này. Đức Tổng Giám mục nhấn mạnh rằng, không một tài liệu nào đã được đốt đi, không tài liệu nào đáng phải đốt, một câu cũng không được bỏ đi. Mọi thứ cần phải được bảo quản cho lịch sử và cho thế hệ tương lai, và di sản phong phú này phải được dần dần công bố cho dân chúng. Đức Tổng Giám mục Zivits không cho biết bao giờ sẽ công bố các tài liệu này. Trả lời cuộc phỏng vấn của Đài Phát thanh Vatican, Đức Tổng Giám mục tuyên bố những tài liệu viết tay này rất hữu ích cho tiến trình phong thánh cho Đức Cố Giáo Hoàng. Đức Tổng Giám mục cũng cho biết là hàng ngày trong suốt triều đại của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, Ngài đã ghi chép tất cả mọi điều Đức Giáo Hoàng nói mà không thêm thắt ý kiến cá nhân. Được biết, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Zivits làm Tổng Giám mục Cracovia. Đức Hồng Y Caron Wojtyła, sau này là Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, đã cai quản Tổng Giáo phận Cracovia này trước khi được bầu làm Giáo Hoàng vào năm 1978. Tin Roma, tờ Nhật Báo có tên là Secolo d'Italia, Thế kỷ của Italia, đã đăng tin Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã bổ nhiệm tiến sĩ Joachim Navarro Vance giữ chức vụ phát ngôn viên và giám đốc văn phòng báo chí tòa thánh Vatican. Đây là chức vụ mà tiến sĩ Joachim Navarro Vance đã giữ từ năm 1984 dưới thời Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Trả lời phỏng vấn của tờ Secolo d'Italia, Thế kỷ của Italia, tiến sĩ Navarro Vance nói rằng, không dễ gì mà từ chối với Đức Đương Kim Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Tin Ấn Độ. Dân chúng Kitô giáo, Hồi giáo và Ấn giáo ở hai bang Ấn Độ đã khánh thành một ngôi nhà thờ và một tượng chân Phước Mẹ Teresa để vinh danh người mà họ gọi là mẹ của những người không còn hy vọng nào vào cuộc sống. Đức Tổng Giám mục Edward Francis, giám mục giáo phận Sivagangai, đã cử hành nghi thức thánh hiến một nhà thờ ở làng Manvalaya Vayan, thuộc bang Tamil Nadu, miền Nam Ấn Độ, nơi có khoảng 4.000 giáo dân. Cha Arun Singaraya, chính xứ nhà thờ Đức Mẹ Từ Bi ở Andavorani, cho biết, cách đây mấy năm, dân làng mong mỏi có được ngôi nhà thờ. Họ quyên được một số tiền khoảng 177 euro, hay khoảng 220 Mỹ Kim, rồi chạy đến cha xin phép xây cất. Cha Arun xin phép Đức Giám mục và Tòa Giám mục giúp thêm một số tiền nữa, thế là dân làng bắt đầu khởi công xây cất. Công tác xây cất đang tiến hành tốt đẹp thì bị ngưng vì hết tiền. Nhưng khi dân chúng trong tỉnh biết nhà thờ này là để dâng kính Mẹ Teresa, thì lập tức cả người Hồi giáo, Ấn giáo cũng tự nguyện đóng góp để công tác xây nhà thờ được hoàn tất. Cha Singaraya cho biết, riêng một người Ấn giáo ở quận hạt Erod đã đóng góp một số tiền đến 53 đồng euro, hay 66 Mỹ Kim. Đây là một số tiền rất lớn đối với người dân quê Ấn Độ.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, nói về sinh hoạt tôn giáo tại Phát Diệm do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trong một bài báo được hãng tin AFP phổ biến ngày 3 tháng 6, có nhận định rằng, giả như dưới thời Đức Tân Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 có ban giao với Hà Nội, và nếu có chương trình Ngài thăm viếng Việt Nam, thì chắc chắn nhà thờ chính tòa Phát Diệm
sẽ là một địa điểm thích đáng cho chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng. Kế đến, phóng viên của hãng tin AFP mô tả về chuyến viếng thăm đáng ghi nhớ tại nhà thờ chính tòa Phát Diệm, được xây vào thế kỷ 19, một kiến trúc có nét đặc thù Á Đông, pha lẫn sắc thái Việt Nam và Trung Hoa. Phát Diệm nằm cách Hà Nội về hướng Nam khoảng 120 cây số. Phóng viên cảm nhận rằng, thăm viếng nơi đây đã bộc lộ cho thấy rằng, người Công giáo Việt Nam đã lấy lại được những gì về quyền tự do thực hành đức tin ra sao. Và con đường còn dài bao xa phải vượt qua nữa mới đạt được mục tiêu này. Các vị linh mục ở Phát Diệm nói rằng, họ rất nóng lòng, hy vọng sẽ có cải thiện giữa Hà Nội và Vatican. Đang khi đó, vẫn theo đuổi các cuộc bàn thảo với nhà cầm quyền để tìm ra được con đường rộng hơn cho các hoạt động mục vụ của mình. Linh mục Vero Nguyễn Hồng Phúc, 48 tuổi, khi trả lời câu hỏi của nhà báo về những viễn tượng độc lập của giáo hội khỏi chính quyền như thế nào, đã phát biểu như sau. Chúng tôi đã độc lập rồi. Đang khi nói thế, vị linh mục này chỉ vào bốn nhân viên chính quyền đang ngồi chung trong cuộc phỏng vấn, và vừa cười vừa nói thêm rằng, đó, hiển nhiên là như vậy. Thế rồi, với nét mặt đăm chiêu hơn, Ngài cho biết rằng, sự hiện diện của các viên chức chính quyền có ảnh hưởng tới cuộc phỏng vấn, và cha đã phát biểu thêm như sau. Khi có sự hiện diện của các viên chức chính quyền, chúng tôi ý tứ hơn trong những gì mà chúng tôi nói. Cha Phúc cũng cho biết là trong vài năm qua, đã có sự cải tiến trong đời sống của người tín hữu. Trong thánh lễ thứ hai, vào buổi trưa, có chừng 1.000 tín hữu tham dự, và đa số là thanh niên thiếu nữ và trẻ em. Cũng có những người già cả nữa. Sau thánh lễ, bà Maria Trần Thị Kính, 82 tuổi, một bà cụ già miền quê, vận áo dài, trên đầu đội khăn mỏ quạ, đã nói với nhà báo rằng, thánh lễ được tổ chức rất chu đáo, và tôi rất lấy làm hạnh phúc dự lễ ở đây. Nghi thức phụng vụ được cử hành trong nhà thờ chánh tòa, có một lối kiến trúc rất truyền thống Việt Nam, với các cột gỗ lim to và bóng loáng. Trong nhà thờ, đâu đâu cũng có chạm trổ, trên gỗ rất đặc biệt, và các công trình nghệ thuật chạm đá rất công phu. Một người phụ nữ đến từ xa, thăm nhà thờ nhân dịp này, đã phát biểu rằng, kiến trúc và phong cảnh ở đây làm tôi ao ước được sống lâu hơn và vui hưởng đời sống. Tôi đã về thăm Phát Diệm đến cả 10 lần rồi. Với một số người khác, khi đến thăm Phát Diệm, sẽ chóng ngợp vì những công trình kiến trúc, các quần thể xây cất ở vùng này, gồm có 4 ngôi nhà thờ bên cạnh, thêm ngôi nhà thờ đá, tháp Tam Quan, nhà thờ chánh tòa và hồ Thiên Tạo, với 2 núi đá uy nghi. Các kiến trúc Phát Diệm làm bằng đá và gỗ quý, chạm trổ công phu, lại có nét đặc thù Á Đông, mà nếu không biết trước, nhiều người sẽ lầm tưởng đó giống như những ngôi chùa ở Việt Nam. Cũng chính vì các nét đặc biệt đó mà Phát Diệm đã trở nên một biểu trưng của bản chất hài hòa cũng như tinh thần nhập cuộc văn hóa và tôn giáo, hay còn có nghĩa là rửa tội cho văn hóa, để thu thập những gì là tốt đẹp vào trong truyền thống Công giáo Việt Nam. Phát Diệm là một trong 25 giáo phận Công giáo ở Việt Nam, và là giáo phận đầu tiên có giám mục bản xứ Việt Nam đầu tiên được bổ nhiệm từ Vatican. Hiện nay có chừng 150.000 người Công giáo. Phát Diệm vào thời thập niên 1940 và 1950 là một thành trì chống cộng rất nổi tiếng. Thế rồi, khi miền Bắc rơi vào tay Cộng sản, nhiều người Công giáo Phát Diệm đã di cư vào miền Nam lập nghiệp tại các vùng như Bảo Lộc, Gia Kiệm, Cái Sắn, Bến Tre, vân vân. Vì khối Công giáo rất mạnh và sống gần kề, đoàn kết với nhau, nên trong suốt thời gian chiến tranh và cả sau năm 1975, chính quyền kiểm soát vùng này rất chặt chẽ, người Cộng sản vẫn đề phòng vì cho rằng người Công giáo trung thành với Vatican và là một lực lượng lớn có ảnh hưởng tới đường lối cai trị của họ. Đức Giám mục Nguyễn Văn Yến cho biết rằng, còn nhiều vấn đề cần phải làm rõ với chính quyền. Một trong những điều làm chúng tôi khổ tâm là công việc tái thiết các nhà thờ bị hư hại vẫn chưa được thực hiện, và đất đai tài sản của giáo hội bị tư nhân hay tổ chức chiếm bất hợp lệ mà nay chúng tôi vẫn chưa lấy lại được. Chính quyền chắc chắn là có khả năng giải tỏa vấn đề này, nhưng tôi thấy vẫn còn có khó khăn lấy lại đất đai của chúng tôi. Chúng tôi cũng không hiểu tại sao nữa. Đức cha Yến cũng rất phấn khởi nếu Đức Thánh Cha sẽ có ngài thăm viếng nơi này, và ngài cho biết liên hệ với chính quyền có sự cải tiến trong mấy năm qua. Riêng phần cha Phúc có nhận xét rằng, tình trạng thiếu thốn linh mục thật là nỗi băn khoăn. Chúng tôi vẫn phải hoạt động trong những sự hạn chế về nhân sự. Dầu vậy, người Công giáo ngày nay vẫn thỏa mãn hơn về các hoạt động tôn giáo và những vấn đề đời sống hơn trước kia nhiều lắm. Trong cuộc tiếp xúc phóng viên AFP, có gặp cô Nguyễn Thị Thủy, 20 tuổi, cô đến từ Nam Định, cách đây 50 cây số, là một sinh viên toán học, hiện đang làm việc trong một nông trại. Cô nói, thật là điều phấn chấn cho cá nhân như tôi, được tham dự thánh lễ, và lại được thăm viếng vùng đất đẹp đẽ này. Cô nói thêm, tôi hy vọng có thể nói về đạo Công giáo cho người khác. Cô muốn sau này có công việc làm vững bền với cơ quan chính quyền. Thế nhưng cô nhận định rằng, một vài sắc tính của cô đi ngược lại chính sách quốc gia, chẳng hạn như vấn đề án tử hình. Lập tức, viên cán bộ có mặt trong cuộc phỏng vấn đã đưa cô ra chỗ khác. Lúc này thì ủy viên liên lạc tôn giáo vụ của tỉnh Ninh Bình là ông Trần Bùi Quang xen vào và cho ngưng cuộc phỏng vấn. Quý vị và các bạn thân mến, đó là vài nét về sinh hoạt tôn giáo tại Phát Diệm. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gương Thánh Nhân do Mai Hương trình bày.
Tiểu sử của Thánh Dominic Savio. Quý vị và các bạn thân mến, tuần qua chúng ta đã theo dõi việc học của Dominic Savio cũng như cách cư xử của cậu đối với bạn bè. Hôm nay chúng ta hãy trở lại đề tài này một lần nữa. Nhưng trước hết, mời quý vị và các bạn theo dõi một vài chứng từ nói lên tầm quan trọng của vị thiên thần bản mệnh trong đời sống của Dominic Savio. Ông Charles Savio, cha của Dominic, kể lại rằng, ngày nọ ông và Dominic đi dự lễ của một vị thánh bổn mạng của làng bên cạnh. Sau một ngày vui chơi thỏa thích, trên đường về, Dominic lê đôi gót chân một cách khó nhọc. Chợt có một chàng trai trẻ xuất hiện bên cạnh Dominic, và không nói một lời, anh ta bồng Dominic trên tay và mang đi trong suốt đoạn đường dài. Dominic đã ngủ vùi một cách say sưa cho đến khi chàng thanh niên đặt cậu xuống trước cửa nhà, thì cậu vẫn chưa tỉnh ngủ. Cho đến lúc cuối đời, ông Charles Savio vẫn còn xác quyết rằng, lối xuất hiện đột ngột, rồi chợt biến đi của chàng thanh niên, chắc hẳn chàng ta phải là một vị thiên thần. Không lâu sau đó, một biến cố khác đã xảy ra, làm cho mọi người ngẩn ngơ. Dominic và Raymondina
người em gái kề của cậu, đang chơi đùa gần bên một bờ hồ rộng lớn. Mãi mê đuổi bắt một con ếch, Dominic đã bỏ quên em lại ở đằng sau. Chợt, cậu nghe một vật gì nặng lắm rơi xuống hồ, làm cho nước bắn lên tung tóe. Tiếp theo đó là tiếng kêu cầu cứu của Remodina vang lên thất thanh. Remodina bị rớt xuống hồ và đang có nguy cơ sẽ bị chết chìm. Dominic thất kinh, chạy lại cứu em. Loay hoay một hồi, Dominic đã kéo em lên bờ hồ một cách bình an vô sự. Sau khi nghe kể lại mọi sự, cha mẹ của Dominic mới hoàn hồn và ngạc nhiên về sức mạnh của cậu bé Dominic. Nhưng Dominic thành thật trả lời, không phải do sức mạnh của con đâu. Đang khi con cố sức kéo em lên bờ, thì vị thiên thần bản mệnh của con hiện ra và giúp con kéo cánh tay kia của nó. Những năm sau này, khi Dominic rời trung tâm sinh hoạt giới trẻ của cha Don Bosco để về quê dưỡng sức một thời gian, cậu đã đến Castelnuovo sau một cuộc hành trình dài từ Torino, nhưng chẳng có ai ra đón cậu, bởi thư cậu báo tin cho gia đình chưa đến kịp. Cậu đã phải đi bộ từ Castelnuovo về đến Mondonio, vai mang hành lý nặng nề. Vừa thấy cậu về đến cổng, mẹ cậu đã xích xoa. Tội nghiệp con tôi quá. Con đã đi bộ từ Castelnuovo về đến đây đó hả? Dominic đáp. Thưa mẹ không. Khi con vừa bước xuống khỏi xe ngựa, thì có một người thiếu phụ rất đẹp và tốt bụng đã ngỏ ý hộ tống con về nhà, và còn mang giúp hành lý cho con nữa. Thế tại sao con không mời bà ta vào nhà nghỉ chân một lát? Con cũng định trong lòng như thế, nhưng khi chúng con vừa đến đầu làng, thì bà ta cũng đã biến mất. Tháng 3 năm 1853, cha của Dominic dời gia đình và lò rèn của ông về Mondonio, cách phía bắc Moriando vài dặm, nơi ông đã từng sinh sống trước khi lập gia đình. Lý do của sự dời chỗ ở là để có thêm tiền trợ cấp cho các gia đình ngày một gia tăng nhân số của ông. Nhân dịp này, ông cũng xin phép cho Dominic được vào học trường ở Mondonio, do cha Joseph Cugliero điều khiển, để tránh cho cậu khỏi phải đi bộ 12 dặm đường mỗi ngày. Một buổi đi học về, Dominic đã tiết lộ với một người bạn. Anh Angelo ơi, sao em muốn trở thành linh mục để cứu rỗi các linh hồn quá? Angelo hỏi, mà ba em có tiền không? Sau khi nghe Dominic nói là gia đình của cậu rất nghèo, Angelo nói tiếp, thế thì ước vọng muốn làm linh mục của em cũng như là ước vọng muốn mọc cánh để bay vậy, bởi vì nó tốn tiền lắm em ơi. Đây là một khó khăn mà Dominic không bao giờ có thể ngờ tới. Cậu bàng hoàng không biết làm cách nào để vượt qua được. Một buổi sáng, Dominic đến trường thật sớm để quét dọn lò sưởi và chất củi khô vào, để khi cha Cugliero đến, ngài sẽ đích thân đốt lò. Đây là bổn phận của những đứa trẻ mới vào nhập học, và đây cũng không phải là một chuyện làm dễ dàng. Tuy Dominic cố quét cho thật nhẹ, bụi tro cũng bay lên mịt mù làm cho cậu ho sặc sụa. Sau khi đã làm xong công việc bổn phận, Dominic ngồi vào bàn học để chuẩn bị bài vở. Lúc này đây, học sinh cũng đã vào lớp học đông đủ. Chợt có tiếng của một thằng bé nổi tiếng là ngỗ nghịch nhất lớp vang lên. Ê tụi bay ơi, lại đây dọn lò sưởi. Thằng Savio dọn rồi, nhưng không theo ý của tao. Nói xong, nó đi ra ngoài ôm vào những hòn đá to, đoạn mở nắp lò sưởi, lấy củi ra và bỏ đá vào. Trước khi Dominic có thể phản đối, thì cánh cửa phòng xịt mở. Cha Cugliero bước vào. Sau khi thầy trò chào hỏi nhau xong, cha tiến lại để đốt lò. Quá quen thuộc với công việc này, nên cha Cugliero chẳng cần nhìn vào bên trong. Cha đốt một miếng giấy, rồi mở nắp lò liện vào bên trong, xong đậy nắp lại. Chợt cha nghe như có tiếng cười rúc rích. cha quắt mắt nhìn lên, nhưng chỉ thấy những cái đầu cúi xuống sách vở cách chăm chỉ. Suốt buổi, cha cảm thấy như có cái gì không ổn. Cuối cùng cha khám phá ra là cha vẫn còn lạnh. Cha lại gần lò sưởi, thì lò sưởi cũng lạnh tanh. Mở nắp lò ra nhìn vào bên trong, cha thấy lởm chởm những đá xanh. Cha lặng lẽ hỏi, ai đã bỏ đá vào lò? Nhưng không có tiếng trả lời. Tức giận quá, cha hét lên, ai có trách nhiệm quét lò tuần này? Từ cuối lớp học vang lên, thưa cha Savio. Cha Cugliaro tưởng mình nghe lầm. Savio, lên đây cha bảo. Dominic tiến lên đứng trước mặt ngài. Ai đã làm điều này hả Savio? Có phải con đã làm không? Thay vì trả lời câu hỏi của vị linh mục, Dominic chỉ cúi đầu. Trong giây phút yên lặng này, cha Cugliaro chợt nhớ đến những lời khen tuyệt vời của người bạn thân của cha, là cha Giovanni Zucca, đối với cậu bé Savio, hôm cậu rước lễ lần đầu. Cha không hiểu sao cha Giovanni lại khen ngợi cậu bé này như là một vị thánh tí hon, mà giờ đây bị bắt quả tang trò chơi tinh nghịch, và cậu cũng không có can đảm nhìn nhận tội lỗi. Cha chậm rãi nói, Savio, đây là điều làm cho cha hết sức ngạc nhiên. Cha cứ tưởng là mình lầm. Nếu là một kẻ khác đã làm điều này, thì cha sẽ trừng phạt nặng nề. Nhưng vì đây là lần đầu tiên con phạm lỗi, nên cha chỉ phạt con quỳ gối ở giữa phòng học, cho đến chừng nào cha cho phép thì mới được đứng lên. Dominic tiến lại giữa phòng học và quỳ gối xuống. Cậu tiếp tục theo dõi bài học trong tư thế đó, cho đến giờ ra chơi. Trước giờ ra chơi, có một nhóm học sinh rụt rè đến trước mặt cha Cugliaro. Cha rất ngạc nhiên nhìn thấy đoàn đại biểu này. Cậu bé thủ phạm vụ bỏ đá vào lò sưởi tiến ra nói, thưa cha, chẳng phải Savio là người đã bỏ đá vào lò? Thế ai đã bỏ đá vào lò? Cha Cugliaro hỏi lại. Thưa cha, chúng con chẳng biết là ai. Chỉ có điều là Savio không có làm điều này. Cha Cugliaro trừng trừng nhìn vào mặt từng đứa. Tụi nó không biết ai đã bỏ đá vào lò sưởi, mà tụi nó biết không phải là Savio. Thật là kỳ quặc hết sức. Nhưng không hề gì, chuyện này rồi sẽ tính sau. Cha giải tán bọn chúng và gọi Dominic lên. Cha hỏi cậu tại sao không có làm điều này mà không nói cho cha biết. Thì cậu cúi đầu và trả lời. Thưa cha, kẻ bỏ đá vào lò đã từng phạm nhiều lầm lỗi lắm rồi. Và nếu cha biết được, cha sẽ đuổi nó về nhà. Dù gì, đây chỉ mới là lần đầu tiên con phạm lỗi. Con biết cha không đuổi con về vì cái lỗi nhẹ này. Và lại, con nghĩ Thiên Chúa của chúng ta khi bị kết án cách oan uổng cũng chẳng nói một lời. Quý vị và các bạn thân mến, với những lời khẳng khái của Dominic Savio trên đây, chúng tôi xin được phép tạm ngưng một cương thánh nhân. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ tư tới.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thi Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, thứ tư tuần vừa qua, như là tư tưởng gợi ý giúp cho chúng ta sống ngày thứ sáu lễ kính thánh tâm Chúa, ngày cầu nguyện cho việc thánh hóa các linh mục. Một gặp gỡ với Thánh Cha đã trích lại những lời Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói trong dịp lễ phong cho 21 tân linh mục vào ngày Chủ nhật lễ hiện xuống. Đức Thánh Cha đã nói về gốc rễ của đời linh mục là Chúa Giêsu Kitô. Hôm nay, Đặng Thế Dũng kính mời quý vị và các bạn trở lại với diễn từ đầu tiên của Đức Tân Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Trong thánh lễ đầu tiên của Ngài với các hồng y vào lúc 9 giờ sáng ngày thứ Tư 20 tháng 4, đây là tiếp liền sau khi Ngài được chọn lên ngai tòa thánh Phêrô. Đây cũng là thánh lễ kết thúc mật viện tại nhà nguyện Sistina. Lúc đó, Đức Thánh Cha đã nói về ý nghĩa của triều giáo hoàng của Ngài như sau. Một cách thật ý nghĩa như chưa từng thấy, triều giáo hoàng của tôi bắt đầu trong khi giáo hội sống năm đặc biệt được dành cho bí tích thánh thể. Làm sao không nhìn thấy trong sự trùng hợp quan phòng này một yếu tố đáng ghi dấu thừa tác vụ mà tôi đã được mời gọi thi hành. Bí tích thánh thể, con tim của đời sống Kitô và nguồn mạch của sứ mạng rao giảng phúc âm của giáo hội, không thể nào không kết thành trung tâm thường hằng và nguồn mạch cho việc phục vụ của Phêrô đã được trao phó cho tôi. Bí tích thánh thể làm cho Chúa Kitô phục sinh, liên lỉ hiện diện. Ngài tiếp tục trao ban chính mình cho chúng ta, vừa mời gọi chúng ta tham dự vào bàn tiệc mình và mẫu thánh Ngài. Từ sự hiệp thông hoàn toàn với Ngài, phát sinh mọi yếu tố khác của đời sống giáo hội. Trước hết là sự hiệp thông giữa tất cả mọi tín hữu, sự dấn thân rao giảng và làm chứng cho tin mừng, lòng hăng say thi hành tình thương bác ái đối với tất cả, nhất là đối với những người nghèo cùng và những kẻ bé nhỏ. Trong năm thánh thể này, cần phải cử hành một cách đặc biệt lễ trọng kính mình mạo Thánh Chúa Corpus Domini. Vào tháng 8 tới đây, bí tích thánh thể sẽ là trung tâm của Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Colonia, Bình Đức. Và vào tháng 10, bí tích thánh thể cũng sẽ là trung tâm của khóa họp thông thường Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới với chủ đề bí tích thánh thể là nguồn mạch và là cao điểm của đời sống và sứ mạng của giáo hội. Tôi yêu cầu tất cả hãy gia tăng trong những tháng tới đây tình thương và lòng sùng mộ đối với Chúa Giêsu thánh thể, và hãy tỏ ra cách can đảm và rõ ràng đức tin vào sự hiện diện thật của Chúa, nhất là qua những cử hành uy nghiêm và đúng quy luật. Tôi đặc biệt yêu cầu điều này nơi các linh mục, mà trong giây phút này tôi nghĩ đến họ với hết lòng trìu mến. Chức linh mục thừa tác đã phát sinh từ phòng tiệc ly. Như vị tiền nhiệm đáng kính của tôi, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, đã nhấn mạnh biết bao nhiêu lần. Cuộc đời linh mục phải đặc biệt mang lấy chiều kích thánh thể. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viết như thế trong bức thư cuối cùng gửi cho các linh mục nhân ngày thứ năm tuần thánh. Việc sốt sắng cử hành hàng ngày thánh lễ Misa, trung tâm của đời sống và sứ mạng của mọi linh mục, góp phần trước hết vào việc thực hiện điều này, tức là thực hiện chiều kích thánh thể của đời linh mục. Được nuôi dưỡng và nâng đỡ bởi bí tích thánh thể, những người công giáo không thể nào không cảm thấy được khuyến khích tiến đến sự hiệp nhất hoàn toàn mà Chúa Kitô đã hết sức mong muốn nơi phòng tiệc ly. Người kế vị thánh Phêrô biết rõ mình có bổn phận đặc trách một cách đặc biệt về ước muốn cuối cùng này của thầy chí thánh. Thật vậy, trách vụ củng cố anh em đã được trao phó cho người kế vị này. Với ý thức đầy đủ vào khởi đầu thừa tác vụ của mình tại giáo hội Roma mà thánh tông đồ Phêrô đã tưới dội bằng chính máu của ngài, người kế vị của thánh Phêrô hôm nay lãnh nhận như là trách vụ ưu tiên việc dấn thân hoạt động mà không ngại hao tốn năng lực cho công cuộc tái thiết lập sự hiệp nhất hoàn toàn và hữu hình của tất cả mọi đồ đệ của Chúa Kitô. Đây là tham vọng của Ngài, đây là bổn phận thôi thúc Ngài. Người kế vị thánh Phêrô hôm nay ý thức rằng để làm công việc hiệp nhất này mà chỉ nói lên những tâm tình tốt đẹp mà thôi thì chưa đủ. Cần phải có những hành động cụ thể, ăn sâu vào các tâm hồn và đánh động các lương tâm. Vừa mời gọi mỗi người hãy hoán cải nội tâm mình. Sự hoán cải này
là điều kiện cho mọi tiến bộ trên con đường đại kết. Việc đối thoại thần học là điều thiết yếu. Việc đào sâu những lý do lịch sử của những chọn lựa đã xảy ra trong quá khứ cũng là điều hết sức cần thiết. Nhưng điều thôi thúc nhất là việc thanh luyện ký ức đã được Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị nhắc đến biết bao lần. Chỉ việc thanh luyện ký ức này mới có thể chuẩn bị các tâm hồn đón nhận sự thật trọn vẹn của Chúa Kitô. Chính trước nhan người, vị quan án tối cao của mọi nhân sinh, mà mỗi người chúng ta phải đặt mình, ý thức rằng một ngày kia phải trả lẽ cho người về những gì đã làm hay đã không làm đối với điều thiện hảo to lớn là sự hiệp nhất trọn vẹn và hữu hình của tất cả mọi đồ đệ Chúa. Người kế vị Thánh Phêrô này đích thân đặt ra cho mình câu hỏi này trước và sẵn sàng làm tất cả những gì trong quyền hạn để cổ võ công cuộc căn bản của phong trào đại kết. Theo con đường của những vị tiền nhiệm, người kế vị Thánh Phêrô này hoàn toàn nhất quyết dung trồng mọi sáng kiến, có thể xem ra hợp thời, để cổ võ những tiếp xúc và sự thông hiểu với những vị đại diện của các giáo hội và cộng đồng giáo hội khác. Nhân dịp hôm nay, tôi cũng gửi đến họ lời chào thân tình nhất trong Chúa Kitô, là Chúa duy nhất của tất cả mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, đó là một đoạn trích từ bài giảng đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 trong thánh lễ đầu tiên của Ngài với các hồng y vào lúc 9 giờ sáng ngày thứ Tư 20 tháng 4 trong nhà nguyện Sistina, kết thúc mật viện. Đây là bài giảng đầu tiên của Ngài khi vừa được chọn lên ngai tòa Thánh Phêrô. Đoạn trích vừa rồi cho chúng ta nhìn thấy được một chương trình hành động của Ngài trong suốt triều đại giáo hoàng của Ngài. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Nói với giới trẻ do Mai An phụ trách.
Ovida là một làng nhỏ cách xa thành phố Lanciano khoảng 80 dặm, thuộc miền Marche, ở mạn đông nam nước Italia. Đây là phép lạ thánh thể lần thứ hai xảy ra tại Lanciano. Phép lạ thánh thể lần thứ nhất đã xảy ra tại đây vào khoảng năm 700, như đã được trình bày với các bạn trước đây. Thánh tích của phép lạ thánh thể lần thứ hai này hiện còn được lưu giữ tại Ovida. Phép lạ thánh thể lần này đã xảy ra không phải vì sự nghi ngờ, kém lòng tin của vị linh mục cử hành thánh lễ, mà là do sự chia rẽ bất hòa của một gia đình công giáo rất đáng thương, nếu không muốn nói là bất hạnh. Lịch sử còn ghi lại rằng, anh Giacomo Stasio kết hôn với chị Ricciarella. Hai người chỉ sống hạnh phúc với nhau qua tuần trăng mật. Sau đó, dần dần họ khám phá ra những tính tình khác biệt và những tư tưởng không thể hòa hợp với nhau được. Họ sống bên cạnh nhau, nhưng luôn trong sự xung khắc với nhau. Sự xung khắc bất hòa kéo dài ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác. Họ đau khổ vì cuộc hôn nhân bất hạnh, không sao tạo được hạnh phúc như lòng họ mong ước. Người chồng đau khổ, chán nản, sống lạnh nhạt với vợ, và chỉ muốn tìm cách thoát ly. Người vợ cố gắng tìm mọi cách để lấy lại tình yêu thương ban đầu của chồng, nhưng vẫn vô ích. Bất chấp mọi cố gắng, cuộc sống hôn nhân càng ngày càng trở nên như một gánh nặng, đè ép lên cả hai người, khác nào một tai họa. Bà Ricciarella đã nhiều lần tìm kiếm người khôn ngoan dốc cạn bầu tâm sự, mong tìm được giải pháp tốt đẹp, hầu xây dựng một gia đình công giáo hạnh phúc. Thế rồi một ngày kia, trong khi trò chuyện với một người bạn mà bà Richarella rất tin tưởng quý mến, người bạn quả quyết rằng bà nghe nói có một phương thuốc thần có thể đạt được thành công chắc chắn. Phương pháp đó là lấy mình Thánh Chúa đem về bếp, nướng lên cho tới khi thành bột, lấy bột đó pha vào nước uống hoặc trộn vào thức ăn của chồng. Chắc chắn vợ chồng sẽ yêu thương nhau và sống hòa hợp với nhau suốt đời. Vì quá đau khổ và tuyệt vọng sau nhiều năm trong cảnh gia đình bị xáo trộn bất hòa, nên cuối cùng bà ta nhắm mắt làm liều. Bà đi dự lễ, lên rước lễ, và đã kín đáo lấy mình Thánh Chúa ra khỏi miệng, bọc vào trong vạt áo. Về đến nhà, bà đặt mình Thánh Chúa trên một mảnh ngói, dùng đậy trên mái nhà, và đặt mảnh ngói lên bếp lửa. Khi mình Thánh Chúa bị đốt, liền trở thành miếng thịt có máu. Thấy vậy, bà quá sợ hãi, vội vàng ném tro và sáp vào trong mảnh ngói, với hy vọng sự lạ sẽ không diễn ra nữa. Nhưng thật lạ lùng, bà Richarella lại thấy cả mảnh ngói cũng có một vết máu lớn, và thịt thì vẫn còn tươi. Nhìn hiện tượng lạ lùng tận mắt, bấy giờ bà Richarella bồi hồi xúc động và nhận ra hành động tội lỗi của mình. Để giấu nhẹm sự việc, bà vội vàng lấy khăn bàn có thêu ren, bao bọc mảnh ngói và mình Thánh chảy máu, rồi đem chôn Thánh vật dưới đống rác bên cạnh chuồng ngựa của nhà bà. Chiều hôm ấy, như thường lệ, ông Giacomo dẫn đàn ngựa về và lùa ngựa vào chuồng. Nhưng ngựa nhất định không chịu vào. Ông rất ngạc nhiên, vì mọi ngày đàn ngựa ngoan ngoãn vào chuồng cách dễ dàng. Thế mà hôm nay, cho dù đánh đập thế nào đi nữa, ngựa vẫn nhất định không chịu bước vào. Bị thúc đẩy và đánh đập quá, nên thay vì đi thẳng vào chuồng, đàn ngựa lách qua một bên và đến quỳ gối trước đống rác. Thấy vậy, ông Giacomo tức giận nghĩ rằng, vợ mình đã để bùa ngải gì trong chuồng ngựa, làm ngựa sợ không dám vào. Dĩ nhiên, bà Richarella chối và nhất định giữ im lặng, không dám tiết lộ việc làm ngu xuẩn và tội phạm thánh của mình. Suốt 7 năm trời mình Thánh Chúa nằm dưới đống rác. Ngày ngày đàn ngựa ra vào chuồng, luôn tránh né, không dám bước qua đống rác. Trong khi giữa hai ông bà vẫn tiếp tục kéo dài những sự xung khắc bất hòa. Riêng bà vợ Richarella thì ngày đêm bị lương tâm cắn rứt, càng ngày càng da diết hơn vì tội phạm thánh này. Cuối cùng, bà quyết định tới tu viện các cha dòng thánh Augustino ở Lanciano để xưng thú tội phạm. Quỳ trước tòa giải tội, bà nức nở khóc, nói không nên lời. Vị linh mục bình tĩnh an ủi, khuyên bà đừng sợ hãi, nhưng hãy cậy trông vào lòng xót thương tha thứ của Chúa. Cha giúp bà xưng thú tất cả tội lỗi mình, nhưng bà vẫn nức nở khóc, vì chưa xưng thú hết tội. Vì thế, cha nói thêm, có lẽ bà chỉ còn tội giết Chúa nữa thôi. Bấy giờ, bà ấp úng thưa, vâng thưa cha, con đã phạm tội giết Chúa thật. Rồi bà bình tĩnh thuật lại đầu đuôi sự việc đã xúc phạm đến mình Thánh Chúa 7 năm trước đó. Bà thành thật hết lòng ăn năn thống hối và xin cha thay mặt Chúa tha tội cho bà. Sau đó, vị linh mục theo bà tới đống rác rước mình Thánh Chúa về tu viện. Tới nơi, không chút sợ hãi vì mùi hôi thối xông lên hoặc lây nhiễm bệnh tật, vị linh mục đã không ngần ngại lấy tay moi phân rác ra. Thật vô cùng kinh ngạc khi thấy mảnh ngói mình Thánh Chúa thấm máu và tấm khăn gói không hề bị nhiễm bẩn, trông giống như vừa mới chôn xong đây. Cha liền kiệu tất cả về tu viện các cha dòng Augustino. Ít ngày sau, mình Thánh Chúa cùng tất cả những di tích liên hệ tới phép lạ thánh được rước về trưng bày tại thành phố Offida, quê hương của cha tu viện trưởng dòng Augustino, từ năm 1273. Các vị vọng đạo đời tại thành phố Offida đều rất quý trọng thánh tích. Vì thế, họ mở cuộc quyên góp vàng bạc và tìm kiếm nghệ nhân tài giỏi ở thành Venice để làm hộp lưu trữ thánh tích. Bản văn ghi chép các sự việc xảy ra đã được vị lục sư Giovanni Battista Doria đề ngày 18 tháng 4 năm 1788, cho tới nay vẫn còn được cẩn thận cất giữ. Minh thánh của phép lạ được đặt trong cây thánh giá trên bàn thờ chính ở gian cung thánh, trong nhà thờ thánh Augustino ở Offida, cũng gọi là cung thánh của phép lạ thánh thể. Mạng ngói mà bà Ricciarella đã dùng để nướng minh thánh vẫn còn dấu vết máu, được giữ trong hộp hình chữ nhật bằng kính. Tấm khăn bọc mạng ngói và minh thánh được để trong hộp kính. Trên bàn thờ có treo những ảnh vẽ mô tả phép lạ thánh thể đã xảy ra. Các bạn thân mến, bí tích thánh thể còn được gọi là lễ Giáng sinh hàng ngày, là sự bao vây của trời cao vô tận trên sự hạn hẹp của con người. Không có bánh nào mà lại không qua lò lửa. Không có ly rượu nếu những chùm nho không được chín mùi nhờ hơi nóng của mặt trời. Cũng một cách tương tự, không có mầu nhiệm thánh thể nếu bánh và rượu không được qua lửa của Chúa Thánh Thần để được biến đổi thành mình và máu thánh Chúa Giêsu. Nhưng thử hỏi, thứ lửa nào? Phải chăng là lửa phạm thánh mà bà Ricciarella đã dùng để nướng mình thánh Chúa trên miếng ngói ư? Không, nhưng là lửa tình yêu của Chúa Thánh Thần để biến đổi chúng ta nên con người mới, để chúng ta sống và hành động như Đức Giêsu. Trong cuộc sống mỗi người, không thiếu chi những ngày chúng ta cảm thấy bị đè nặng vì cảnh cô đơn, không tìm được người ủi an nâng đỡ, hoặc để giải bày nỗi đau khổ, để rồi bị đóng kín trong sự dày vò của bồn khổ. Những lúc như thế, chúng ta có thể chạy đến với ai được? Chúng ta luôn có thể chạy đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, thực sự hiện diện trên bàn thờ. Ngài là đấng duy nhất có thể đón nhận tất cả mọi khổ đau và ban ơn an ủi. Không có nỗi cô đơn buồn tủi nào hoặc lo sợ nào mà Chúa Giêsu lại không biết tới, không thể giải tỏa hoặc lấp đầy được. Bởi vì chính Ngài đã trải qua tất cả trước rồi. Chúa Giêsu luôn hiện diện bên cạnh chúng ta trong đau khổ cũng như trong vui sướng hạnh phúc. Thế nhưng, thử hỏi, tại sao Ngài lại còn muốn hiện diện giữa chúng ta trong bí tích thánh thể? Phải chăng chỉ là một thứ hiện diện trang trí thôi ư? Không, Ngài hiện diện trên bàn thờ dưới hình bánh và rượu thánh để kiện cường con người yếu nhược trong chúng ta, để chúng ta được kết hợp với Ngài và để cảm nghiệm được tình thương của Ngài. Nhờ đó, cuộc sống chúng ta sẽ trở nên như nhà tạm, không phải bằng vàng hay bằng bạc, nhưng là bằng thịt máu thật, là bánh mới và rượu mới để nói lên sự hiện diện của Chúa Kitô trên mọi nẻo đường của cuộc lữ hành thế gian.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một nói với giới trẻ. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Chỉ mong Ngài lấy đi, mong chẳng còn gì gọi là con. Nhờ thế, con được gọi Ngài là tất cả.
Trong tập sách có tựa đề là Sức thu hút của Thiên Chúa, tác giả người Italia, ông Alessandro Bronzato, đã kể lại câu chuyện vui sau đây về con búp bê bằng muối muốn tìm hiểu thế nào là biển cả. Để thỏa mãn tính tò mò của mình, con búp bê một mình tiến ra bờ biển và hỏi, biển cả ơi, bản chất của biển cả là như thế nào? Và biển cả đã trả lời, biển cả là biển cả. Nếu ai muốn biết ta như thế nào, thì hãy xuống đây, hãy để cho toàn thân mình thấm nhập vào biển cả. Con búp bê bằng muối do dự, nhưng rồi vì tính tò mò thúc đẩy, con búp bê tiến gần ra mực nước, rồi đưa hai chân thấm vào nước biển. Trong nháy mắt, sóng biển đánh mạnh vào đôi chân bằng muối của nó, làm cho đôi chân đó tan thành nước biển. Con búp bê kinh hãi lùi lại, nhưng đôi chân đã mất. Tiếng biển cả dịu dàng mời gọi thêm, này con búp bê nhỏ kia ơi, đừng sợ, biển cả là biển cả. Mày muốn biết biển cả là như thế nào, thì đừng sợ, hãy tiến vào đây với ta, ta sẽ bảo vệ mi. Mi sẽ được hòa nhịp với ta và hiểu ta như thế nào. Hãy can đảm lên, nếu bỏ cuộc nửa chừng, thì mi sẽ không bao giờ hiểu biển cả là như thế nào, và phải sống những năm tháng còn lại với đôi chân đã mất. Tính tò mò thúc đẩy, con búp bê lăn mình xuống biển, và không lâu sau, con búp bê bằng muối hòa tan trong nước biển, và hiểu được thế nào là biển cả. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện vui trên có thể gợi lên trong mỗi người chúng ta một hình ảnh giúp hiểu thêm mối tương quan giữa con người với Thiên Chúa. Giữa con búp bê bằng muối và biển cả có một căn bản giống nhau, thì cũng thế, con người và Thiên Chúa cũng có một sự giống nhau nào đó, vì con người đã được Thiên Chúa dựng nên giống hình ảnh Ngài. Tâm hồn con người hướng về Thiên Chúa, muốn hiểu biết Thiên Chúa, muốn được kết hiệp với Ngài, càng ngày càng khăng khít hơn. Cũng như con búp bê được biển cả mời gọi dìm mình vào trong lòng biển, cho mình hòa tan trong biển để hiểu được biển cả, thì mỗi người chúng ta cần dìm mình vào trong Thiên Chúa, cần để cho cái tôi của mình được hòa tan trong Thiên Chúa, để có thể hiểu biết Thiên Chúa, sống kết hiệp với Ngài. Con người càng quên cái tôi của mình đi, thì càng tiến đến gần Thiên Chúa hơn. Trong viễn tượng này, chúng ta có thể hiểu câu nói của Chúa Giêsu trong phúc âm. Ai muốn theo ta, hãy từ bỏ mình đi, vác thập giá mình hàng ngày mà theo ta. Ai yêu thích mạng sống mình thì sẽ mất nó. Ai liều mạng sống mình vì ta thì sẽ được sống. Chúng ta có đủ can đảm liều như con búp bê kia không? Chúng ta có dám bỏ quên cái tôi của mình với những tật xấu ích kỷ để được sống chính sự sống của Thiên Chúa hay không? Ước chi mỗi người chúng ta có thể đạt đến mức độ sống để nói như Thánh Phaolô. Tôi sống nhưng không phải là tôi mà là chính Chúa Kitô sống trong tôi. Chỉ như vậy chúng ta mới hiểu được Thiên Chúa là như thế nào. Lạy Chúa là sự sống, là như thân cây nho truyền sức sống cho những ngành lá là chúng con. Xin cho con được từ bỏ chính mình để mỗi ngày một trở thành giống như Chúa nhiều hơn, để sống như Chúa đã nêu gương, giúp đỡ anh chị em xung quanh đến với Chúa. Amen.
Chỉ mong Ngài lấy đi, mong chẳng còn gì gọi là con. Nhờ thế, con được gọi Ngài là tất cả của con.
Chỉ mong Ngài lấy đi, mong chẳng còn gì thuộc về con, mong chẳng còn gì là của con.
chỉ mong ngài lấy đi, mong rằng một trong con chẳng còn gì. Nhờ thế con có thể đến với ngài đang hiện diện trong mỗi người anh em.
Chỉ mong ngài xóa đi, mong chẳng còn gì để chiêm ngưỡng, mong chẳng còn gì ràng buộc con.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay, trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.